Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị khán giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 5 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình giáo hội Uganda nhân cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ơn gọi linh mục của cha Philip Gros, người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sự thống nhất văn chương trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Washington, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Howard Hubbard, thỉnh cầu chính phủ của Tổng thống Obama đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ các nhóm dân thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Đức cha Hubbard cũng là giám mục giáo phận Albany, bang New York. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư đề ngày 1 tháng 3 vừa qua gửi đến tướng James Jones, cố vấn an ninh quốc gia. Trong thư, Đức cha bày tỏ lo âu sâu xa về sự bùng nổ bạo lực trong thời gian gần đây chống lại các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác ở Iraq. Đức cha Hubbard viết, chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Mỹ bày tỏ quan tâm mạnh mẽ với chính quyền Iraq về việc gia tăng bảo vệ an ninh cho mọi người dân, bảo vệ phẩm giá của mọi nhóm dân ít người, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Đức cha nhắc đến sự kiện 8 tín hữu Kitô bị giết trong vòng 10 ngày hồi tháng 2 vừa qua ở thành phố Mosul, và điều này cũng làm cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ rất lo âu. Mosul là thành phố lớn thứ hai tại Iraq và là nơi tập trung đông đảo các tín hữu Kitô. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách phối hợp viện trợ nhân đạo, trong tháng 2 mới đây đã có 4.320 tín hữu Kitô Iraq phải đi di tản khỏi thành phố này và tị nạn tới tỉnh Ninive láng giềng. Bạo lực gia tăng tại Iraq giữa lúc nước này chuẩn bị cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 3 tới đây.
Port-au-Prince, giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ hứa giúp tái thiết các cơ sở của giáo hội tại Haiti bị tàn phá vì động đất. Trong ba ngày qua, một phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Antonio, Texas, hướng dẫn đã viếng thăm các nạn nhân động đất tại Haiti. Cùng đi trong đoàn còn có Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston và một giám mục khác. Phái đoàn có nhiệm vụ tìm kiếm phương pháp để giúp giáo hội và dân chúng tại Haiti phục hồi sau thiên tai. Tuyên bố sau khi viếng thăm các giáo xứ, tu viện, chủng viện, trường học và nhà thương bị sụp đổ, Đức Tổng giám mục Gomez nói rằng, ngoài những thiệt hại về cơ cấu của toàn thể giáo phận, sự kiện Tổng giáo phận thủ đô Port-au-Prince bị mất Đức Tổng giám mục cũng như nhà thờ chính tòa, tạo nên một sự trống rỗng và các giám mục Haiti cố gắng lấp đầy với sự cộng tác của tất cả chúng tôi trong việc tái thiết giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ Hội đồng Giám mục Haiti, Phái đoàn Giám mục Hoa Kỳ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc củng cố các tổ chức giáo hội còn hiện hữu và phát triển hàng ngũ lãnh đạo mới giữa lúc giáo hội bắt đầu công trình tái thiết. Các giám mục Mỹ cũng đề nghị các giám mục Haiti coi các giáo xứ như những nơi để người dân Haiti tụ họp trong lúc họ làm lại cuộc đời. Đức Tổng giám mục Gomez cho biết nhân dân Hoa Kỳ kêu gọi các giám mục Haiti trao mở lại các trường công giáo càng sớm càng tốt và tái lập việc cử hành thánh lễ, nhất là trong các trại chung quanh thành phố. Đây cũng là điều các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh khi gặp gỡ Tổng thống Brevan của Haiti. Cho đến nay, chính phủ Haiti không muốn mở lại một số trường, trong khi các trường khác còn bị đóng cửa.
La Valletta, ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đảo Manta cho biết, sẽ có khoảng 14.000 bạn trẻ đến tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào chiều Chủ nhật 18 tháng 4 tới đây. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại bến tàu thủ đô La Valletta lúc 5 giờ 15 phút chiều. Trước đó, các bạn trẻ sẽ tập họp và sinh hoạt từ lúc 2 giờ chiều với các màn văn nghệ qua sự cộng tác của nhiều ban nhạc, ca đoàn công giáo và nhiều nghệ sĩ. Đức Thánh Cha sẽ đi tàu từ Kankara đến địa điểm gặp gỡ. Hiện diện trong sinh hoạt này có các bạn trẻ dấn thân trong giáo hội, các gia đình trẻ, các chủng sinh, nữ tu và cả những người không cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Cha Savio Venla, dòng Don Bosco, đại diện của Đức Tổng Giám mục Giáo phận La Valletta về giới trẻ, cho biết khu vực bến tàu nơi diễn ra cuộc gặp gỡ sẽ được bố trí giống như một làng giới trẻ, với nhiều gian hàng của các tổ chức và phong trào giới trẻ khác nhau. Lễ đài sẽ được bố trí với trọng tâm là Thánh Giá và Đức Giáo Hoàng trong tư cách là người dẫn con người về cùng Chúa. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Manta từ chiều thứ Bảy 17 đến chiều Chủ nhật 18 tháng 4 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo này.
Vatican, báo quan sát viên của Tòa Thánh trong số đề ngày mùng 3 tháng 3 vừa qua, cổ võ việc thành lập một lực lượng Liên Hiệp Quốc để đối phó với các thiên tai. Sau những trận động đất dữ dội tại Haiti và Chile, trong bài xã luận đăng trên trang nhất, báo Tòa Thánh nhiệt liệt khuyến khích thành lập một lực lượng Liên Hiệp Quốc can thiệp nhân đạo để phối hợp công tác cứu trợ quốc tế khi xảy ra thiên tai. Nói khác đi, còn có ý chí chính trị để thành lập các đạo quân mũ đỏ cho các công tác cứu trợ nhân đạo. Báo Tòa Thánh nhận định rằng tại Liên Hiệp Quốc, người ta bắt đầu xác tín rằng không thể đương đầu một cách nhất thời đối với những hậu quả của thiên tai, nhất là sau những trận động đất mới đây tại Haiti và Chile. Hiển nhiên là thiện chí mà thôi thì không đủ để thoa dịu những đau khổ của dân chúng bị nạn. Ngoài ra, đây không phải chỉ là vấn đề tài trợ một cách thích hợp cho công tác cứu trợ. Theo báo quan sát viên Roma, ngày nay cộng đồng quốc tế có đủ các phương tiện kỹ thuật để đương đầu với các thảm họa thiên tai, và có lẽ cũng có thể dự đoán trước được. Điều cần thiết hiện nay là ý chí chính trị làm cho gia sản kiến thức kỹ thuật ấy được sử dụng và có thể hoạt động ngay trong mọi hoàn cảnh và cho bất kỳ dân tộc nào bị tổn thương. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, trong một diễn đàn được đăng trên nhiều báo Âu Châu, Tổng thống René Préval của Haiti và bà Nicole Guit, cựu Thứ trưởng Pháp về các quyền lợi của nạn nhân, đã kêu gọi thành lập các đội quân mũ đỏ của Liên Hiệp Quốc cho các công tác cứu trợ nhân đạo mâu lệ và có phối hợp khi xảy ra các thiên tai.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, đã được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Đức Hồng Y Gracias, năm nay 66 tuổi, đã được Hội đồng Giám mục Ấn Độ bầu lên hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, trong đại hội nhóm 2 năm một lần tại thành phố Guwahati. Tuyên bố với hãng tin Asia News hôm mùng 2 tháng 3, Đức Hồng Y nói rằng giáo hội công giáo tại Ấn Độ phải được nhìn trong việc phục vụ đất nước qua công tác giáo dục, y tế, tông đồ xã hội dành cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và toàn thể dân chúng. Đó là sứ mạng của chúng ta, và điều thiết yếu là sứ mạng ấy phải được mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp. Chúng ta phải tiếp tục nhìn thấy tôn nhan Chúa Kitô nơi những người nghèo và những người vô phương thế tự vệ. Đức Hồng Y Oswald Gracias được biết đến trên toàn nước Ấn nhờ những hoạt động bênh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Ngài cũng phê bình chính quyền Ấn có thái độ bất động, không bảo vệ các tín hữu Kitô tại bang Orissa trước các cuộc tấn công của các nhóm Ấn giáo cuồng tín hồi mùa hè năm 2009. Đức Hồng Y cho biết một trong những nhiệm vụ mới của Ngài là làm sao để ba nghi lễ tại Ấn Độ là Latin, Siromalaba và Siromalankara cộng tác với nhau, cũng như đối thoại với các tôn giáo khác tại Ấn.
Lucerne, tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã dành 200.000 quan, tương đương với 187.000 Mỹ Kim, để cứu trợ cấp thời và giúp tái thiết cho các nạn nhân động đất tại Chile. Cho đến nay, số người thiệt mạng kiểm chức được lên tới 800 người và 1.500.000 gia cư bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất hôm 27 tháng 2 vừa qua. Rất tiếc là càng ngày người ta càng khám phá thêm số người thiệt mạng. Ngân khoản cứu trợ trên đây được Caritas Thụy Sĩ gửi tới Caritas Chile. Cơ quan bác ái này đang nỗ lực cung cấp lương thực và xây dựng các nơi tạm trú cho các nạn nhân. Hai cộng tác viên của Caritas Thụy Sĩ cũng đã được phái đến Chile. Mặt khác, tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức cũng đã dành 50.000 euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân tại Chile. Ông Lorenzo Figueroa León, giám đốc Caritas Chile cho biết thiên tai ở mức độ rất rộng lớn và gây thiệt hại trầm trọng cho những vùng nghèo nhất. Cuộc sống của hàng trăm gia đình nghèo bị phá hủy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về tình hình giáo hội Uganda nhân cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục nước này tại Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Uganda bên Phi Châu đang được báo chí quốc tế nói đến trong những ngày này với vụ đất lở vì mưa lũ hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, chôn vùi gần 400 người tại nhiều làng mạc thuộc vùng Bududa ở miền đông Uganda. Quân đội đã được phái tới để giúp tìm kiếm những người bị mất tích. Người ta đã tìm được 80 tử thi và lối 300 người khác vẫn còn mất tích. Riêng tại Roma trong những ngày này, từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 3, các giám mục Uganda bên Phi Châu đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình và những thách đố của giáo hội tại Uganda. Quốc gia này tương đối nhỏ, bằng 1/3 Việt Nam, với diện tích hơn 241.000 cây số vuông, thuộc vùng Đại Hồ bên Phi Châu và không có biển, giáp giới với Sudan, Kenya, Tanzania, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, nên cũng bị lây hoặc lây sang các nước lân cận về mặt chiến tranh. Dân số Uganda hiện nay được ước lượng vào khoảng 32 triệu người, thuộc 50 nhóm chủng tộc khác nhau, trong đó đông nhất là bộ tộc Baganda, Bakiga và Bamyankore. Cũng vì nhiều sắc tộc như thế nên ngôn ngữ chính thức tại Uganda là tiếng Anh, ngôn ngữ bán chính thức là Kiswahili, trong khi tiếng Lugana chỉ được dùng trong việc giao dịch buôn bán. Uganda có đa số dân theo Kitô giáo, trong số này đông nhất là 44,6% theo Công giáo, tức là gần 12.700.000 tín hữu. Tiếp đến là 40% theo Anh giáo, phần còn lại là các giáo phái khác, đặc biệt là các nhóm Pentecostal, 5% theo đạo cổ truyền của Phi Châu và sau cùng là 12% theo Hồi giáo.
Uganda trước kia là thuộc địa, rồi trở thành nước bảo hộ của Anh và được độc lập cách đây 48 năm thuộc khối thịnh vượng chung. Từ năm 1986, Uganda ở dưới sự cai trị của Tổng thống Yoweri Museveni. Ông được chính thức đắc cử 10 năm sau đó 1996, rồi tái cử hai lần vào năm 2001 và 2006. Nhưng cũng từ năm 1986, ở miền Bắc Uganda, thuộc bộ tộc Akoli, xảy ra cuộc nội chiến tàn khốc giữa quân đội chính phủ và phiến quân, tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa, mệnh danh là theo Kitô giáo, do ông Joseph Kony lãnh đạo. Trong hơn 20 năm trời, nhóm phiến quân, giáo phái này đã gieo kinh hoàng nơi dân chúng ở miền Bắc Uganda với các cuộc thảm sát, cướp bóc và bắt buộc các trẻ em nam nữ phải gia nhập phiến quân. Trẻ nam thì phải cầm súng chiến đấu, trẻ nữ thì làm hộ lý và các công tác khác. Do những hành vi bạo lực tàn ác ấy, Joseph Kony đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố và lên án. Cuộc nội chiến này ban đầu giới hạn ở miền Bắc Uganda, sau đó lan sang biên giới miền Nam Sudan, vốn đã chịu cảnh nội chiến giữa quân đội giải phóng Nam Sudan với chính quyền trung ương ở Khartoum. Tổng thống Museveni của Uganda thì hỗ trợ phiến quân ở Nam Sudan, trong khi chính quyền miền Bắc Sudan thì binh vực nhóm phiến quân, quân đội giải phóng của Chúa. Từ tháng 2 năm 2008, dưới áp lực của quốc tế, các phe lâm chiến đồng ý đạt tới một hiệp định ngưng chiến chung kết như một giai đoạn để tiến tới hiệp định hòa bình chung kết. Nhưng ông Joseph Kony từ chối ký hiệp định này sau khi bị tòa án quốc tế kết án. Hiện nay, miền Bắc Uganda đã được bình thường hóa, nhưng các lực lượng phiến quân của ông Kony vẫn tiếp tục các hoạt động du kích chống các thường dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi. Chính trong bối cảnh trên đây, Giáo hội Công giáo tại Uganda sinh sống và hoạt động.
Giáo hội Công giáo tại Uganda có 4 tổng giáo phận và 15 giáo phận, cùng với một giáo hạt quân đội. Sự hiện diện của Công giáo bắt đầu tại đây cách đây 130 năm, với hai linh mục thừa sai Phi Châu là cha Lourdes và Armand đến từ Tanzania láng giềng. Nhưng chỉ 6 năm sau đó đã xảy ra cuộc bắt hại các tín hữu Kitô, trong số này có 22 vị tử đạo được phong chân phước hồi năm 1920, và 44 năm sau đó, 1964, Đức Phaolô VI đã đích thân tôn phong các vị lên hàng hiển thánh trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Uganda nhân dịp đại hội đầu tiên các giám mục Liên Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, nhóm tại thủ đô Kampala. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha John Baptist Kauta, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Uganda cho biết, sở dĩ có sự thành công và tăng trưởng của giáo hội công giáo tại nước này cũng nhờ hoạt động và phương pháp của các thừa sai đầu tiên. Trong khi rao giảng lời Chúa, các vị cũng dạy dân chúng học đọc, học viết và làm tín. Vì thế, dân chúng liên kết Kitô giáo với sự thăng tiến giáo dục như một cơ hội để phát triển. Cả các giáo lý viên cũng được huấn luyện để trở thành giáo dục trong 3 công tác vừa nói, và họ làm việc rất tốt. Cùng với Kitô giáo có sự săn sóc về sức khỏe, theo nguyên tắc tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh, giống như Chúa Giê-xu đã sai các môn đệ đi loan báo tin mừng và chữa lành các bệnh nhân. Các thừa sai cũng dự trù các hoạt động xã hội khác, chứng tỏ mối quan tâm của họ đối với những người nghèo, người túng thiếu và bị đàn áp. Công trình này phản ánh sứ điệp yêu thương và từ bi của tin mừng như đã chứng tỏ trong cuộc đời của Chúa Kitô. Một tình thương được sống thực như thế lôi kéo sự đáp trả của dân chúng. Dĩ nhiên, chúng ta không thể quên quyền năng của Chúa Thánh Linh và hoạt động của Thiên Chúa trong sự hoán cải của dân tộc chúng tôi. Sau khi hạt giống đức tin Kitô được gieo vải, niềm tin ấy được truyền lại cho các thế hệ kế tiếp. Truyền thống đức tin này đã được giữ cho ngọn lửa đức tin được luôn cháy sáng tại Uganda. Các giáo dân dấn thân đã và đang tiếp tục góp phần làm tăng trưởng Kitô giáo tại đất nước này, như một hạt cải bé nhỏ đang trở thành một cây cao lớn.
Về những thách đố mục vụ hiện nay được đề ra cho giáo hội công giáo tại Uganda, cha Kauta cho biết có 5% dân Uganda theo giáo phái Pentecostal. Tự do của họ trong việc phụng tự, âm nhạc và các vũ điệu là một thu hút mạnh đối với một số tín hữu công giáo. Vì thế, các vị hữu trách của giáo hội cũng phải cố gắng làm sao để phụng vụ của hội thánh cũng được dân chúng quý chuộng. Vì thế, vấn đề hội nhập đức tin vào nền văn hóa địa phương cũng là điều cần phải thực hiện. Tuy nhiên, cha Kauta tố giác một số giáo phái dùng tiền bạc và những lợi lộc vật chất, kể cả những vụ gọi là chữa bệnh, để chiêu dụ tín đồ công giáo, đồng thời họ cũng nói xấu hoặc đả kích công giáo. Về cuộc chiến đấu chống bệnh HIV-SIDA, Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Uganda cho biết, giáo hội đã giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Thực vậy, hồi năm 1995, Hội đồng Giám mục địa phương đã thành lập chương trình giúp dân Uganda đương đầu với nạn dịch SIDA. Trọng tâm của chương trình này là cổ võ sự tiết dục và chung thủy trong hôn nhân. Thay vì phân phát các túi cao su, tạo nên một cảm tưởng an toàn giả tạo nơi những người có lối sống lang dạ. Theo cuộc thăm dò toàn quốc hồi năm 2004-2005, tại Uganda có 1 triệu người bị nhiễm vi trùng HIV gây bệnh SIDA, trong đó 64% là người ở lứa tuổi từ 15 cho đến 49. Có 0,7% trẻ em dưới 5 tuổi và 5,8% ở lứa tuổi từ 50 đến 59. Tuy có nhiều điều đã được thực hiện tại Uganda để bài trừ thứ bệnh này, giúp giáo dục dân chúng trong việc phòng ngừa, nhưng giáo quyền vẫn lo âu vì con số người mới lây bệnh vẫn còn cao, mỗi năm khoảng 100.000 người. Qua các phúc trình về bệnh SIDA ở Uganda, người ta ghi nhận có 3 giai đoạn của bệnh dịch này. Trước tiên là giai đoạn lan tràn mau lẹ từ năm 1980 đến 1992 với tỷ lệ lên tới hơn 18% dân chúng. Nhưng từ 1992 đến 2002, tỷ lệ đó giảm từ 18% xuống còn 5,4%. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ổn định, nhưng ở chân trời cũng có những đe dọa gia tăng sự lan tràn vi trùng SIDA.
Gần đây, Uganda được báo chí thế giới đặc biệt nói đến vì có một đại biểu quốc hội để trình một dự luật gọi là để ngăn chặn ảnh hưởng của những người đồng tính luyến ái tại nước này. Dự luật dự trù trừng phạt rất nặng, kể cả việc kết án tù chung thân hoặc án tử hình cho những người đồng tính luyến ái. Được hỏi về vấn đề này, cha Kauta cho biết đối với giáo hội, dự luật trên đây tương phản với lập trường của hội thánh. Khuyết điểm chính yếu của dự luật là chỉ mũi dùi vào kẻ có tội thay vì tội lỗi. Sự du nhập án tử hình và án tù để phạt những người đồng tính luyến ái là đánh vào con người thay vì tìm cách giúp đỡ những người đang còn được hoán cải, thống hối, nâng đỡ và hy vọng. Trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa đã dạy, các con hãy có lòng từ bi thương xót như cha các con trên trời. Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét, đừng lên án để khỏi bị lên án, hãy tha thứ và các con sẽ được thứ tha. Ngoài ra dự luật của đại biểu ấy cũng đề nghị truy tố những người không tố cáo các hành vi đồng tính luyến ái, đe dọa bí mật nghề nghiệp của những người như cha mẹ, linh mục, người tư vấn, giáo chức, bác ái và giới lãnh đạo nâng đỡ trợ giúp phục hồi người đồng tính luyến ái. Dự luật đó không dự trù những biện pháp phục hồi người đồng tính luyến ái. Trong tư cách là giáo hội công giáo, chúng ta có sứ mạng tìm đến với mọi thành phần dân Chúa, xét vì Chúa Kitô đã chứng tỏ rằng không ai ở ngoài ân thánh và tình thương của Ngài. Sự lên án các hoạt động trợ giúp người đồng tính luyến ái là điều tương phản với các giá trị căn bản của đức tin Kitô. Ngoài ra dự luật này là điều không cần thiết, xét vì những hành động loạn tính đã được nói đến trong hình luật hiện hành.
Vừa rồi là bài viết về tình hình giáo hội Uganda nhân cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại ơn gọi linh mục của cha Philippe Gros, người Pháp.
Ơn gọi của cha Philippe Gros là một ơn gọi muộn vì cha trở thành linh mục vào năm 2006 khi đã được 69 tuổi. Nhưng cha lại là một linh mục thật trẻ vì mới làm linh mục được có 4 năm. Con đường tiến lên thánh chức của cha cũng thật kỳ thú, tất cả dường như mang đầy dấu vết bàn tay xếp đặt của Chúa quan phòng. Trước khi trở thành linh mục, Philippe Gros là một bác sĩ nhiệt thành yêu nghề. Bác sĩ có gia đình đầm ấm, hạnh phúc, với bà vợ tên là Claire và 4 đứa con ngoan ngoãn dễ thương. Vốn là những tín hữu công giáo nhiệt thành, hai vợ chồng bác sĩ Philippe và Claire Gros cũng dấn thân hoạt động tông đồ triệt để trong phạm vi giáo xứ. Đến gần tuổi về hưu, khi các con đã thành nhân, có gia đình riêng và hai vợ chồng bác sĩ Philippe Gros đã mấy lần trở thành ông bà nội ngoại, thì bác sĩ cùng vợ mới tự hỏi mình là muốn làm gì trong tương lai nhiều thời giờ rảnh rỗi hơn này. Và cả hai đều đồng ý đặt mình phục vụ giáo hội tại một địa điểm có sức thu hút thần thiêng mạnh mẽ. Và thế là khi bác sĩ nghỉ hưu, cả hai vợ chồng dọn nhà về Lisieux xin vào phục vụ tại đền thánh nơi đây. Thế nhưng Thiên Chúa đã định liệu cách khác. Hai ông bà chỉ đảm nhận công việc dạy giáo lý tại đền thánh Lisieux được có mấy tháng, thì bà Claire khám phá ra bệnh ung thư phổi và bệnh tình đã trầm trọng nhanh chóng. Chỉ vài tháng sau khi khởi bệnh, bà Claire đã nhắm mắt lìa đời với sự ân cần săn sóc âu yếm của ông Philip cho đến giây phút cuối cùng và với sự hiện diện của đầy đủ các con các cháu. Lúc ấy là năm 1999. Cái chết của người vợ yêu thương đầu ấp tay gối đã làm bác sĩ Philip hụt hẫng. Sự đau đớn vì vắng bóng người vợ thân yêu cùng với chương trình hoạch định dở dang đã dần dần đưa bác sĩ đến chỗ tự hỏi đâu là vị thế của mình trong giáo hội. Bác sĩ ngưng nghề nghiệp về hưu là để thực hiện chương trình hoạch định với vợ hiền, nhưng cảnh quá vợ bất ngờ đã đảo lộn chương trình ấy và khiến bác sĩ tự hỏi đâu là con đường Chúa muốn bác sĩ đi. Sau khi suy tính cặn kẽ, bác sĩ Philip quyết định dấn thân hơn nữa trong hoạt động mục vụ và ghi danh theo học thần học tại chủng viện thành phố Cang. Trong tâm trí bác sĩ, bắt đầu ẩn hiện một ân gọi thừa tác, chẳng hạn như chức thầy sáu trọn đời, vừa hợp với hoàn cảnh quá vợ của bác sĩ, tuy rằng bác sĩ vẫn luôn sống trong sự hiệp thông tinh thần sâu xa với người vợ đã ra người thiên cổ. Thế nhưng, trong một buổi họp bàn về ơn gọi dành cho các trẻ em đang theo học giáo lý, bác sĩ Philip chợt thấy lóe lên ơn gọi sống đời linh mục. Tiếng gọi dai dẳng, mặc dù bác sĩ không dám mơ tưởng, đến độ bác sĩ phải thân thưa với Chúa. Lạy Chúa, nếu đây là thánh ý Chúa, thì con xin vâng, nhưng lạy Chúa hãy giúp con can đảm, bởi vì con sợ rằng người ta sẽ cho con là kẻ điên cuồng. Vài tháng sau đó, tức là vào tháng 9 năm 2004, bác sĩ Philip Gros bước vào chủng viện Cang sau khi đã gặng hỏi ý kiến của các con các cháu. Tại chủng viện này, bác sĩ đã theo một chương trình huấn luyện khẩn trương cấp tốc, để rồi vào tháng 12 năm 2006, bác sĩ được truyền chức thánh, trở thành một linh mục trẻ trung của Chúa lúc tuổi đời đã 69. Trong thánh lễ truyền chức, một người cháu của bác sĩ trịnh trọng mang bình nước thánh lên bàn thờ. Nhìn lại quá khứ, cha Philip Gros nói, hình như có một sợi dây nối liền cuộc đời giáo dân dấn thân thành nghề bác sĩ của tôi trước kia với cuộc đời linh mục ngày nay. Cuộc đời bác sĩ trực diện với bệnh tật khổ đau trước kia đã chuẩn bị tôi đi vào thừa tác vụ linh mục ngày nay. Cũng thế, kinh nghiệm làm chồng, làm cha giúp tôi rất nhiều trong việc giao tiếp với giáo dân trong xứ khi họ đến xin rửa tội cho con, cho cháu, hoặc với các đôi hứa hôn chuẩn bị hôn nhân. Khi tôi nói với họ về bí tích hôn phối, đây không phải chỉ là lý thuyết suông thôi đâu, mà là kinh nghiệm đời tôi đấy. Ngày nay, cha Philip Gros phục vụ tại một giáo xứ thuộc giáo phận Bayeux-Lisieux. Trên ngón tay áp út, cha vẫn mang chiếc nhẫn cưới như muốn nói rằng bà Claire, người vợ đầu ấp tay gối, luôn đồng hành với cha ngày xưa. Bây giờ, ở cõi vĩnh hằng, bà vẫn luôn theo dõi và hướng dẫn cha trong sứ vụ mới.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự thống nhất văn chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa nhiều văn bản, đặc biệt các văn bản đề cập tới tội lỗi. Tỏ tường nhất là văn bản chương 1 câu 8 khẳng định tình trạng tội lỗi của tín hữu, nhưng trong chương 3 các câu 6 và 9, soạn giả lại nói rằng tín hữu không thể phạm tội. Trong các văn bản khác, một đàng soạn giả quả quyết ai hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch, nhưng đàng khác lại nói có thứ tội dẫn đến cái chết và không phải cầu xin cho thứ tội ấy. Ngoài ra có các văn bản thuộc nhiều văn thể khác nhau nằm cạnh nhau. Học giả Lohmeyer cho rằng có ba loại văn thể: ngôn sứ, giáo huấn và bài giảng. Sự kiện này khiến cho nhiều học giả khước từ sự thống nhất của thư, do đó đây là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Năm 1907, học giả von Dobschütz nhận định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm hai tác phẩm, một tác phẩm có sắc thái giáo huấn được biên soạn theo các quy luật của thể văn song song Do Thái. Tác phẩm thứ hai có tính cách bài giảng khuyến dụ. Cả hai giao thoa trộn lẫn với nhau. Học giả Bultmann là người bênh vực lập trường này một cách mạnh mẽ nhất. Ông khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm một văn bản nền tảng được một soạn giả khác biên soạn lại theo truyền thống Kitô. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải ba thư của Thánh Gioan, học giả Bultmann khẳng định rằng vấn đề sự thống nhất tư tưởng và kết cấu của thư đã được thảo luận nhiều lần, nhưng đã không có giải pháp nào thỏa đáng. Người ta có cảm tưởng thư phải kết thúc với văn bản chương 2 câu 27. Nhưng tôi cho rằng văn bản chương 1 câu 5 tới chương 2 câu 27 ban đầu là một tác phẩm độc lập, hay đúng hơn, có lẽ nó đã là một sơ thảo. Tiếp đến, nhiều đoạn khác đã được thêm vào phần sơ thảo này và khai triển cùng các đề tài đã được nêu ra trong chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 27. Các đề tài này đôi khi được khai triển rộng rãi hơn hay được thay đổi, nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn văn mặc khải của Phúc Âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann bị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn khai mạc của Phúc Âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Tác giả Nauk thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, và biến nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và biến tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một viễn tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra, sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với các hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các giáo thuyết lầm lạc mà ông phải đả phá. Khi khác, ông phải diễn tả bằng thể văn bài giảng khuyến dụ vì muốn đối thoại với các thành phần cộng đoàn tín hữu Kitô mà ông gửi thư cho. Mặc dù thư có nhiều đoạn văn chuyển từ giọng văn khẳng định tranh luận sang giọng văn thuyết giảng mục vụ do đối tượng của soạn giả, nó vẫn là một tác phẩm thống nhất trong nền tảng. Vì thế không thể coi thư là kết quả của việc chắp nối các phần ban đầu độc lập với nhau. Để có thể hiểu lý do sự kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bàn giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý, và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lặp lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư, tức các câu 14 đến 21 chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 cùng chương. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng, nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28, phần 2 chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, phần 3 chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12, kết luận chương 5 câu 13, phần bổ túc chương 5 câu 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song, mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Bisch đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lặp lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các sự kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước, thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả. Có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau. Dẫn nhập chương 1, câu 1 đến câu 4. Phần 1, khuyến dụ, chương 1, câu 5 đến chương 2, câu 17, trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2, giáo thuyết, chương 2, câu 18 đến 27, đề cập tới đề tài cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3, khuyến dụ, chương 2, câu 28 đến chương 3, câu 24, khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi ngày cánh chung. Phần 4, giáo thuyết, chương 4, câu 1 đến câu 6, nói về việc Kitô hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5 khuyến dụ, chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 4 khai triển đề tài tín hữu phải có tình yêu chân thật và đức tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của đức tin đích thật. Phần 6 giáo thuyết, chương 5 câu 5 đến 12 đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Kết luận, chương 5 câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chắp nối các văn bản độc lập, không liên hệ gì với nhau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Washington, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Công lý và Hòa bình, thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Howard Huban, thỉnh cầu chính phủ của Tổng thống Obama đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ các nhóm dân thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Port-au-Prince, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ hứa giúp tái thiết các cơ sở của giáo hội tại Haiti bị tàn phá vì động đất. Vatican, báo quan sát viên của Tòa Thánh trong số đề ngày 3 tháng 3 vừa qua, cổ võ về thành lập một lực lượng Liên Hiệp Quốc để đối phó với các thiên tai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.